Vua Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ba con vì lo cho con và gia đình có những lúc gặp khó khăn, ba con thường đi bán máu để lấy tiền lo cho chúng con. Trải qua thời gian dài ba đã giấu gia đình, việc bán máu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ba con rất nhiều. Giờ ba con đã bệnh rất nặng, thưa thầy, tại sao ba lại giấu chúng con về việc làm của mình? Mong thầy trả lời giúp con.
Đây không phải là một cái hoàn cảnh cá lẻ, mà nó đã từng diễn ra ở rất nhiều gia đình khác nhau. Khi mà người cha hoặc người mẹ đó có tình thương một cách rất là sâu sắc đối với con em của mình, cho nên những cái hy sinh đó về bản thân mình, thậm chí là đến dòng máu và sức khỏe của mình đó, thì người cha cũng không muốn cho con của mình biết. Bởi vì biết như thế đó tạo ra một cái sức đè nén tâm lý và cái sự căng thẳng có thể diễn ra trong đời sống mà nhận thức của con em của mình, cho nên phải cắn răng mà chịu đựng. Cho đến lúc nào đó việc đó không thể nào cán đáng được nữa, hoặc là giấu giếm nhiều hơn được nữa, thì lúc đó việc mới bắt đầu được biết đến bởi những người thân. Thì khi mà cảm nhận ra được cái hoàn cảnh như vậy đó, thì những người con ở trong gia đình cần phải biết thương kính cha của mình nhiều hơn nữa, bởi vì sự hy sinh đó là vô cùng to lớn. Dĩ nhiên là những người con hiếu kính cha mẹ đó, ta có thể đặt ra một câu hỏi rằng là trong cuộc đời này là có nhiều cách để có thể tạo ra chén cơm manh áo cho gia đình, đâu nhất thiết phải bán đi máu của mình, và việc đó có thể làm giảm sức khỏe và dẫn đến việc kiệt sức, thậm chí là bệnh tật, và đôi lúc là mất đi tất cả những cái giá trị quý nhất mà con em cần phải có với sự chăm sóc bảo hộ của người cha. Ta có thể đặt ra những câu hỏi tương tự như thế, nhưng vấn đề ở chỗ đó, sự lựa chọn không phải lúc nào là cũng rộng mở đối với các gia đình. Có những lúc có người cha đâu hề muốn, nhưng không có một sự lựa chọn khác, hoặc sự lựa chọn khác trong tình huống này không phải là một giải pháp, cho nên cần có tiền cấp bách để giải quyết sự túng thiếu của gia đình, nhất là làm sao để đảm bảo được cái việc ăn học một cách đến đây đến chốn cho con em. Cho nên phải bán đi máu, mà tiền bán máu thực ra chẳng đáng là bao. Do đó đó là thấy được như thế thì phải thương kính nhiều hơn nữa. Bởi khi nếu cha lỡ mà có mệnh hệ gì đó, thì có lẽ là tương lai của những đứa con nó cũng không được đảm bảo lắm. Cho nên ta có thể lấy lòng thương kính cha mà khuyên rằng là từ đây đó cha hãy cho phép con và những người anh em còn lại trong gia đình gánh vác đi một phần trách nhiệm mà cha đã nay lưng ra đã làm cho anh em chúng con trong rất nhiều năm qua. Cho nên mong cha hãy thương chúng con bằng cách là đừng bán máu của mình đi, vì chúng con có thể bớt đi một chén cơm, bớt đi một ly nước, bớt đi những cái phần chi dụng để lo cho cái sinh hoạt của gia đình chúng ta trên tinh thần Phật dạy, đó là ít muốn và biết đủ. Nền văn hóa ứng xử ít muốn á, không phải làm cho con người trở nên tiêu cực, an phận túi thường, mà là một cái cách thức xử lý tình huống khá ấn tượng ở chỗ đó. Trong lúc ta không có sự lựa chọn, ta không có đủ các phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu giàu rất là chánh đáng của chúng ta, thì buộc ta phải chấp nhận bằng cách là làm quen với cái hoàn cảnh đang diễn ra với gia đình của mình. Việc đòi hỏi người cha phải chu cấp thế này, người mẹ phải công ý thế nọ đó, đôi lúc đẩy cha mẹ mình vào các cái cuộc mưu sinh có hại cho sức khỏe, và thậm chí đó nó đi ngược lại những gì mà người cha người mẹ không nên làm, đó là điều không nên. Cho nên lời phát nguyện trước cha và mẹ như vậy sẽ làm cho cha mẹ cảm thấy an tâm, bớt đi cái rai sức là mình thiếu đi trách nhiệm đối với con. Và nhờ cảm nhận được như thế đó, thì cha con hiểu nhau nhiều hơn, gia đình thương quý mến nhau sâu sắc hơn, và sự chia sẻ gánh vác đó nó không phải chỉ là trách nhiệm của người cha, còn của người mẹ và tất cả các thành viên còn lại trong gia đình. Ta có nhiều thì chi dụng nhiều, có ít thì chi dụng ít, và do đó không nên theo cái thói đua đòi với chúng bạn, nhất là những đứa bạn thuộc về gia đình giàu có sang trọng, để khỏi lại phải làm mỏi mệt và nhọc công gia đình của chúng ta, nhất là người cha và người mẹ thương con, không muốn cho con em mình bị thua thiệt hay là bị bạn bè ghẹo chọc rằng mày thuộc về con cái của một gia đình kém may mắn, nghèo khó, là không có đẳng cấp ở trong xã hội. Ta phải có một cái thói quen với một cái nền văn hóa là hài lòng, miễn là ta thấy rất rõ cái trách nhiệm mà người cha người mẹ đã dành cho chúng ta đó là đã trọn vẹn rồi, còn muốn khác hơn cũng không được, thì ta nên hạnh phúc vui với cái điều đó, sống hạnh phúc vui cái điều đó sẽ làm cho chúng ta không còn thấy những cái đòi hỏi chưa cần thiết của mình là chánh đáng nữa. Thì lúc đó đó cha mẹ sẽ không phải bán máu của mình để tạo ra chén cơm manh áo hay là phương tiện học tập của những đứa con trong gia đình. Làm được như thế đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa nhiều hơn, có giá trị thiết thực hơn. Đây đó, trong các phương tiện truyền thông đó, ta thấy có rất nhiều em xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng mà cái ý thức tự vươn lên đó, chính bản thân mình rất là cao, và nó trở thành là bài học rất là quý giá cho tất cả các em thanh thiếu niên học tập. Chứ đừng buộc cha mẹ mình, hễ sinh ra mình là phải có cái trọng trách lo cho mình đủ mọi thứ, dầu là những cái yêu cầu không có chánh đáng. Làm được như thế đó thì ở ngay hiện tại này ta mang lại niềm vui cho cha cho mẹ, và trong tương lai đó khi nhớ về những cái quá khứ của thời trẻ thơ đó hay thời thanh thiếu niên, ta cảm thấy là hãnh diện vì mình đã trở thành là một người con xứng đáng. Và làm được như vậy đó, theo nhân quả thì trong tương lai ta sẽ có được những đứa con cũng biết thờ cha kính mẹ và biết báo hiếu ngay lúc mà cha mẹ đang còn sanh tiền với sức khỏe hiện hữu. Xin đi câu hỏi khác.